This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hòa Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện cũng rất là ok. Hòa Tính thấy xin được gửi đến cho quý vị tác giả là Phạm Hồng Ân. Cảm ơn bác Phạm Hồng Ân đã có câu chuyện có ý nghĩa, cũng hơi vui vui để Hoàng Tính có dịp gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Câu chuyện được mang tên Ông Quỳnh Chọn Vợ. Ông Quỳnh Chọn Vợ, tác giả Phạm Hồng Ân. Xin được mời quý vị. Từ ngày vợ mất, ông Quỳnh cảm thấy trống vắng, cô đơn. Bà đi, bà mang theo tất cả, mang theo tình yêu của ông dành trọn cho bà. Dĩ nhiên bà còn mang theo tiếng cười đoàn tụ của những buổi họp mặt gia đình, kể cả cái tiếng khóc hồn nhiên của đứa cháu ngoại, giàu hết là những bữa cơm ngon miệng do chính bàn tay của bà săn sóc cho chồng. Ngày xưa thì căn nhà này rộng rộn ràng, ấm cúng biết là bao nhiêu. Mỗi lần Tết, lễ hay hoặc là sinh nhật của bất cứ của ai trong cái gia đình, các con cháu kéo về rần rần vậy đó. Chúng đua nhau tranh tài tìm món ngon vật lạ để mà đãi cha, đãi mẹ của mình. Tiếp theo ông, tiếp theo là bà nữa, rồi những cái nụ hôn ngọt ngào nối theo. Có nụ hôn còn thơm mùi sữa mẹ nè. Có nụ hôn nồng nàn gừng cay muối mặn, có nụ hôn héo hắt nhưng đậm đà tình nghĩa gắn bó keo sơn. Có những nụ hôn, có những cái cuộc họp mặt thân thương như thế, nó kéo dài nhiều lần ở trong năm. Bởi vì ở Mỹ mà, ngày vui thì vô số, mà ngày vui thì cũng không bao giờ lụi tàn cả, phải không? Hiện tại trong căn nhà thênh thang chỉ còn lại một mình ông, với nỗi buồn vô tận. Sau khi chôn cất người thương của mình xong, những đứa con cũng từ từ rút lui rồi sau đó thì mất dạng. Mỗi đứa thì mỗi viện dẫn lý do khác nhau, đứa thì công việc lu bù, đứa thì sợ thất nghiệp phải dọn sang tiểu bang khác, đứa thì sanh thêm con cần gửi trẻ, rước con rồi nấu nướng. Những ngày vui hàng năm lúc xưa bây giờ chỉ còn lại duy nhất có một ngày, đó là cái ngày giỗ của vợ ông thôi. Ngày đó thì các con kéo về để mà tưởng nhớ mẹ. Nhưng mà cũng có đứa thì vắng mặt. Có đứa thì về đó, về lấy lệ thôi. Rồi sau đó thì vội vàng đi. Không khí gia đình tẻ nhạt lắm khiến cho ông Quỳnh càng ngày là càng thấy chán nản, muốn tiến thêm một bước nữa nghe. Mùa đông năm nay trời lạnh, lạnh một cách lạ thường. Đêm cũng dài dằng dặc, dài đến nỗi mà ông sợ cả cái tiếng đồng hồ luôn, cái tiếng tích tắc của thời gian. Nó nặng nề, nó trôi, nó kéo ông ra khỏi cái giấc ngủ. Bắt ông phải ngồi dậy, ngó cái bóng ông in ở trên vách. Mà ông trầm ngâm, ông oán trách cái cuộc đời này. Ngày cũng quạnh quẻ chẳng khác gì đêm. Bếp lò thì vắng tanh. Những bữa ăn fast food thì nhạt nhẽo, còn có tách cà phê ngậm ngùi buổi sáng thì thiếu bóng dáng của người đàn bà bên cạnh của mình. Rồi ông ghét cả cái ánh sáng, ghét cả cái mùa xuân tung tăng trở lại, ghét luôn cả cái loại hoa đang chen nhau nở rộ ở trước sân vườn kìa. Và cuối cùng thì ông quyết định ông phải tìm, ông phải đi tìm cho mình một thần tượng, một cô vợ bé bỏng để an ủi cho cái tuổi xế chiều. Ông đã tung tin này về tận Việt Nam cho người bạn học. Người bạn học năm xưa của ông đó, ông cũng bày tỏ cái ý nguyện cho các bạn vong niên ở Mỹ. Ông nghĩ rằng là giăng lưới tình cảm chặt chẽ như vậy thì chắc chắn sẽ bắt được thần tượng tình yêu đúng theo ước vọng của ông. Tin mừng cũng đến với ông vào cái dịp lễ cưới của con trai của người bạn. Ông được người bạn khéo léo xếp để mà ngồi chung bàn với lại một cô mễ. Người ta kêu là cô mễ lỡ thời. Ông cũng được tin con trai của người bạn thân tận tình bộc lộ cái tâm sự của ông trước mặt cô mễ vui tính đó. Và ông đã nhanh chóng ông chiếm được tình cảm của cô ta ngay từ đêm ấy à nghe. Việc rước cái thần tượng về nhà khoe khoang nơi ăn chốn ở đàng hoàng của ông Quỳnh là một cái việc, ta gọi là một cái việc phải làm. Ông cố ông trang hoàng lại cho nhà cửa, ông dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài để cho Wendy, Wendy là tên của cái cô mễ này, hài lòng rồi sẵn sàng mà về sống chung với ông. Nhưng Wendy thì quá là dễ dãi. Khi vừa nhìn thấy căn nhà khang trang từ bên ngoài, cô ta đã reo lên tít chít.
Trời ơi, anh ơi, căn nhà đẹp quá, căn nhà đẹp quá, em sẽ dọn về em sống với anh ngay. Em thuê apartment mỗi tháng trả đắt quá trời, năm nào chủ nhà cũng báo lên giá, lên giá, lên giá. Riết rồi à, tiền lương của em không đủ trả nợ nè.
Trời ơi, ông Quỳnh ông bỗng chùng bước lại. Đầu óc ông chợt xáo động đi khi nghe cái câu nói quá lộ liễu của Wendy. Tuy vậy ông cố gắng ông giữ cái tình trạng bình thường vui vẻ trả lời. Em đã tìm hiểu anh chưa vậy? Chắc chắc hợp với nhau chưa? Sao mà dám dội vàng mà muốn sống chung với mau lẹ dữ vậy? Nói như vậy thì Wendy mới nhào tới ôm hôn ông Quỳnh ngọn lành đi đó.
À thì về sống thử đi mới hiểu nhau chứ. Anh cứ thử đi nha. Anh xem em nè.
Winnie ngã ngớn, ổng nghẹo trước cái cặp mắt ngạc nhiên của ông Quỳnh.
Nè, thấy chưa? Anh xem đi, em có hấp dẫn không?
Ông Quỳnh cảm thấy chán nản, nhưng cũng gượng gạo, gật đầu. Cũng hấp dẫn lắm đó. Tuy nhiên anh phải bàn chuyện này với các con, chứ không biết sao đây. Thôi, em cứ chờ đợi nha. Cái việc sống thử của ông Quỳnh với Wendy cũng đã bắt đầu bằng những cái bữa ăn sang trọng trong các nhà hàng. Wendy thì thích ăn hải sản, thích ngoàm ngoàm cua Canada, thích nhai nhấp nhép tôm hùm với vài cốc rượu mạnh. Còn ông Quỳnh thì ông muốn kiêng, ông thì lại muốn kiêng ăn để mà bảo vệ cho cái sức khỏe, để mà thoát khỏi cái chứng cholesterol, cái chứng cao máu đang hoành hành trong cái cơ thể của ông. Cả hai trái tim nói chung ra là trái ngược nhau về cái cách ăn uống, rồi lại càng dị biệt nhau về cái cách sống nữa. Wendy thì muốn ồn ào, tưng bừng nhảy nhót nơi các buổi dạ hội. Còn Quỳnh thì an thân, muốn hạnh phúc trong một cái không khí ấm cúng của gia đình. Vậy đó. Rồi một tháng trôi qua, sau khi kiểm soát lại cái số tiền về hưu thì ông Quỳnh ông mới biết là ông đã chi tiêu cũng quá nhiều cho Wendy. Mỗi ngày á, ông còn phải bận rộn với những cú điện thoại bất ngờ và liên tiếp của cô ta. Lúc cần gặp chỗ này, khi thì muốn hẹn chỗ khác. Tiền ăn nè, tiền du lịch nè, tiền quần áo nè, càng tăng lên dùng dục vậy đó. Ban đêm thì ông vốn khó ngủ, nay thì lại thức trắng luôn. Bởi vì phải bù đầu bù cổ tính toán cái chuyện chi tiêu. Rồi cũng bởi vậy phải suy đi nghĩ lại cái tình yêu, phải gọi là cái tình yêu kỳ cục này mà Wendy sắp sửa trao cho ông nè. Vậy đó. Giữa lúc mà cái thần tượng bắt đầu sụp đổ trong ông á, thì ông nhận được cú điện thoại của người bạn học năm xưa ở quê nhà.
Alo, Việt Nam đây, chuẩn bị về Việt Nam gấp. Quỳnh ơi, về Việt Nam gấp nè. Tao đã tìm được cho mày một con vợ rồi nghe chưa?
Ồ, vậy hả? Em tên gì mày?
Cô ta tên là Kim Huệ. Kim Huệ nha, hậu hú ê huê huyền huê nha ha. Chỉ vừa tứ tuần thôi.
Mày thấy làm sao?
Thì cũng trẻ, khỏe.
Rồi sao nữa?
Sạch sẽ nữa nha.
Còn gì nữa không?
Thì tao thấy đặc biệt từ nhỏ tới giờ chưa có chồng lần nào hết. Cô này rất là thích Việt Kiều nghe chưa mày? Không có phân biệt tuổi tác theo như tao biết á nha. Rất là mong muốn gặp mày ngay để mà tiến tới. Tiến tới hôn nhân nha.
Ông Quỳnh dứt khoát duỗi ra với Wendy. Sau đó là gì? Tức tốc mua vé máy bay về Việt Nam. Ông nghe người bạn nói như vậy thì ông cũng nôn nao, ông gặp Kim Huệ lắm. Dù sao đi nữa thì cũng cùng ngôn ngữ, cũng cùng chung quê hương, cũng dễ cảm thông nhau hơn ha. Dịp đi này, ông cũng còn có cái cớ, đó là để cắt đứt với Wendy, chia tay những cái phiền toái mà một tháng nay ông đã lâm nạn đó. Kim Huệ đã ra tận phi trường để đón ông Quỳnh với nụ cười tươi nở trọn trên môi. Nàng âu yếm vây quanh ông giống như tình nhân vừa gặp lại sau một thời gian dài xa cách lâu lắm. Ông Quỳnh được Kim Huệ đưa thẳng về nhà, dọn một cái bữa cơm quê hương truyền thống nhất để đãi cho Việt Kiều. Những ngày sau, anh chị em và bà con họ hàng của Kim Huệ từ bốn phương tám hướng túa nhau tới để chúc mừng tân khách. Bốn cái vali triệu nặng quà của ông mang từ Mỹ về chẳng thấm tháp vào đâu, buộc lòng ông phải móc tiền túi ra đền bù cho mỗi người một ít. Rồi sao nữa nè? Rồi những ngày sau nữa thì vào một buổi sáng nọ, ông Quỳnh chưa kịp nhấp một cái ngụm cà phê đầu ngày thì Kim Huệ nhẹ nhàng xuất hiện với một xấp hồ sơ trên tay.
Anh Điền ơi, anh Điền. Anh à, nè, anh điền, tức là anh phải điền vô nghe chưa? Anh điền vào tất cả những cái giấy tờ này đi ha. Hôm nay nha, mình sẽ ra chính quyền á, mình làm thủ tục hôn thú nha.
Nghe như vậy, ông Quỳnh cũng ngạc nhiên. Hả? Anh và em chưa cưới nhau sao lại hôn thú em? Nghe như vậy thì Kim Huệ âu yếm nắm bàn tay của ông Quỳnh. Nàng khéo léo kẹp cái cây viết vào giữa hai cái ngón tay ông.
Thì làm hôn thú trước đi, rồi mình cưới sau cũng được mà nha. Em muốn
gì?
Em muốn
gì?
Đừng làm em bấn lên nè. Em muốn qua Mỹ sớm đi chăm sóc anh đó mà.
Lần đầu anh về đây anh chỉ có mục đích làm quen, tìm hiểu em thôi nha ha. Cái vụ đám cưới anh còn phải về Mỹ anh suy nghĩ, rồi anh bàn với các con của anh nữa. Kim Huệ đang ngồi thì bỗng đứng phắt dậy. Tự dưng cái nét thanh lịch dễ thương của những ngày trước chợt biến đâu mất. Nàng nhảy tới, kéo vai ông lòng lỏng.
Hả? Cái gì? Làm quen hả? Làm quen thì con khối thằng ông làm quen với tôi rồi hả? Tội gì phải chờ một cái ông già từ Mỹ trở về hả?
Câu nói lộ liễu đã làm chạm mạnh vào cái tự ái, khiến ông buốt ngực, ông khó thở. Ông buồn bã, ông bỏ cái viết rơi xuống. Rồi như thế nào rồi chập choạng như là một người mù lủi thủi bước vô trong phòng. Đêm cũng khuya dần, đêm kéo dài một cách mệt mỏi. Ông Quỳnh vẫn ngồi bất động trước bàn, nhìn vào tấm gương đối diện. Một khuôn mặt già nua, đầy những cái vết hằn suy tư xuất hiện. Nhìn kỹ trên đó thì có những cái đốm đồi mồi trổ xuống tận cổ, kéo theo cái đường nhăn xấu xí của da, cái đường nổi kỳ quái của gân. Các dấu chàm thoái hóa chạy lên tới trán, làm nổi bật cái bộ chân tóc trắng xóa của ông một cách dị hợm. Khuôn mặt chết tiệt này đây làm sao mà cuốn hút được cái tình yêu chân thật của Wendy, của Kim Huệ. Họ yêu ông. Họ yêu ông. Họ yêu chính ông, hay hoặc là họ yêu những cái gì ông có vậy? Wendy cũng từng có một cái ý định là sống chung, từng tự nguyện làm vợ của ông. Có phải vì các căn nhà khang trang ông đã đổ mồ hôi, ông sôi nước mắt, ông mới sắm được hay không? Còn Kim Huệ nữa. Kim Huệ không ngần ngại làm hôn thú để sớm qua Mỹ. Có phải vì nàng muốn mượn ông làm cái con đò sang sông với mục đích không chính đáng khác không? Nghĩ đến đó, ông Quỳnh chợt buồn tê tái. Rồi bất thần, ông gục xuống. Ông chìm sâu vào giấc mơ của nửa đêm. Tiếng còi xe bên ngoài vang rần đánh thức ông Quỳnh thức dậy. Giấc mơ đêm qua đã làm cho đầu óc ông nặng nề, choáng váng một cách bất ngờ. Giấc mơ như là một cuộn phim in vào trí của ông mồng một. Ông thấy ông lạc vào một cái chốn xa lạ lắm. Trong đó Chúa Giê-xu đang vác thập tự giá lê từng bước trên đường phố đông người. Từ xa Chúa đã nhận diện ra ông, nhận diện kẻ bội bạc, nhận diện quét kẻ quay lưng với đồng đạo, kẻ đã bỏ nhà thờ, bỏ Chúa lâu nay. Ông định lủi vào đám đông, ông trốn Chúa. Nhưng ánh mắt hiền lành đầy rộng lượng của Chúa đã kéo ông trở lại. Ông vừa quỳ xuống, ông vừa thổn thức, thì tiếng còi xe vang rân ở ngoài thực tế đã phá tan cái giấc mộng của ông. Ông Quỳnh sau đó lật đật trở về Mỹ. Ông gọi điện thoại vui vẻ thăm các con, các cháu. Ông trở lại nhà thờ, ông bắt tay từng người. Ông xin lỗi về sự vắng mặt của ông trong thời gian qua. Rảnh rỗi ông đi thăm từng đứa con, chan hòa với chúng trong công việc giữ cháu, dạy dỗ cháu. Hằng ngày ngoài cái công việc thiện nguyện, ông học lời Chúa qua các trang thánh kinh tuyệt vời. Những dòng chữ thánh kinh, những ý nguyện của Chúa đã lấp đầy khoảng trống cô đơn ở trong lòng. Ông đã tìm thấy một cái sự bình an tâm hồn và ông tha hồ ông vui hưởng. Ông vui hưởng cho cái điều hạnh phúc đó. Và cái căn nhà của ông Quỳnh bây giờ rộn ràng lên tiếng cười. Dĩ nhiên ngoài cái tiếng cười giòn tan yêu thương của các con cháu ruột thịt, còn có tiếng cười rộn rã của niềm tin của các ông bạn già, của các tín hữu trong nhà thờ. Và mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, ông Quỳnh vội vàng tìm đến cây thập tự giá, thành khẩn quỳ xuống để cầu nguyện. Ông biết trên đời này tất cả mọi người, kể cả ông, chỉ có một thần tượng duy nhất, đó là Chúa Giê-xu cứu thế. Thưa quý vị, vừa rồi Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị câu chuyện được mang tên Ông Quỳnh chọn vợ. Tác giả là Phạm Hồng Ân. Bác Phạm Hồng Ân là một nhà thơ, là một sĩ quan hải quân. Bác từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ. Sau năm 1975, bác trở thành một người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO. Và Hòa Tính cảm ơn bác Hồng Ân có cái câu chuyện rất là hay, mang tên là Ông Quỳnh chọn vợ, để Hòa Tính có dịp chia sẻ cùng quý vị đồng hương của chúng ta trong chương trình đọc truyện ngắn ngày hôm nay. Cảm ơn bác, chúc bác an lành. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đọc truyện này, và không quên chúc cho quý vị một ngày thiệt là vui bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị.